Ba ngày sau khi nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc đã trấn áp mạnh tay hàng trăm người biểu tình ôn hòa vào ngày 8 tháng 5, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh đã tuyên bố trên Facebook ông sẽ tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân của thành phố do phẫn nộ về cuộc trấn áp. Một đoạn trích từ tuyên bố của ông Chênh nêu rõ: "Tôi tuyên bố đúng 15 giờ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 5, tôi sẽ đi bộ đến phố Nguyễn Huệ trước Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, ngồi tọa kháng và đưa mặt cho họ đánh." Ông tiên liệu thêm: "Nhà cầm quyền sẽ cho an ninh canh trước nhà tôi như mọi khi. Tôi vẫn cứ đi để cho họ đánh. Nếu họ bắt trái phép tôi về đồn công an, tôi tuyên bố sẽ bất hợp tác và tọa kháng ngay trong đồn công an cho họ đánh. Nếu họ cưỡng bức khiêng tôi ra khỏi đồn, tôi sẽ tiếp tục tọa kháng trước cửa đồn công an và đưa mặt ra cho họ đánh. Nếu họ cưỡng bức đưa tôi về nhà, tôi sẽ tìm cách quay lại trước Ủy ban Nhân dân thành phố để tọa kháng và đưa mặt ra cho họ đánh." Kết thúc tuyên bố, nhà hoạt động nhấn mạnh: "Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển và quyền làm người lại cho dân của tôi." Chia sẻ với VOA tiếng Việt về động lực của ông khi đưa ra tuyên bố vừa kể, ông Huỳnh Ngọc Chênh nói:
"Trước hết là vì môi trường. Cái môi trường sống của người Việt càng ngày càng bị đe dọa. Và bức xúc hơn nữa là cái quyền con người đã bị nhà nước bị phủ nhận. Mặc dù hiến pháp cho phép người ta được tụ tập, biểu tình, được tự do đi lại, được hay, nhưng mà nhà nước thì luôn luôn chống lại cái điều đó, hạn chế rồi đó, cấm đoán rồi đó. Và thể hiện rõ nhất là qua cái được biểu tình ôn hòa rồi. Đã tấn áp dữ dội những người biểu tình. Họ đánh đập rất tàn nhẫn. Hai cuộc biểu tình vừa qua đều có người bị đổ máu, kể cả phụ nữ và trẻ em. Và thấy bức xúc về cái chuyện tàn áp biểu tình như vậy. Một cách đê tiện, hung dữ. Nên tôi tuyên bố rằng sẽ tham gia vào cái cuộc tọa kháng ôn hòa để phản đối, để đấu tranh cho cái môi trường, để làm rõ cái nguyên nhân gây ra cái chết mà chính quyền từ hai tháng hơn một tháng này đã không có câu trả lời thỏa đáng, và phản đối cái việc dùng bộ lực đối với những người dân lương thiện vì người tình ôn hòa để bảo vệ môi trường.
Bản thân là người bị ngăn chặn đánh đập khi cố gắng tham gia các cuộc biểu tình ngày 1 và 8 tháng 5, song nhà hoạt động trẻ Đỗ Đức Hợp cho rằng bạo lực nhắm vào người biểu tình không làm mọi người run sợ mà chỉ hun đúc thêm tinh thần của họ. Anh bày tỏ sẽ vẫn cố gắng đi biểu tình vào ngày 15 tháng 5 tới đây.
Khi mà nhìn những người đấu tranh hoặc là những người xuống đường biểu tình một cách ôn hòa, họ bị đánh đập, họ bị bắt giam rất là tàn nhẫn, thì và bản thân tôi cũng là một cái nạn nhân của những cái trò đánh đập đó, thì đối với tôi sẽ không làm cho tôi phải nản chí hoặc lo sợ nữa, mà cái đó là nó làm hung đúc cho cái tinh thần của tôi vượt qua sợ hãi mạnh mẽ hơn.
Theo lời các nhân chứng và dựa trên những hình ảnh ghi lại các cuộc biểu tình gần đây, người ta thấy nhà chức trách dường như đã trấn áp mạnh tay hơn đối với người biểu tình. Trên mạng xã hội, nhiều người nêu vấn đề rằng người biểu tình cần liên kết với nhau tốt hơn và các cuộc biểu tình cần có sự tổ chức để có hiệu quả hơn và không bị đàn áp. Một ví dụ được nhiều người nêu ra là nhiều người được cho là các cổ động viên bóng đá Hải Phòng đã tuần hành với một đoàn xe lớn trang các biểu ngữ về bảo vệ môi trường biển. Rất nhiều hình ảnh về cuộc tuần hành đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người đã khen ngợi cách tổ chức tuần hành này. Về cách làm này, nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp có ý kiến:
"Nếu có thể được, có một ai đó hoặc một tổ chức nào đó có đủ uy tín để mà tổ chức một cái cuộc tuần hành phản đối ô nhiễm môi trường ôn hòa, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình sẽ có rất là nhiều sự thay đổi, khiến cho Việt Nam mình xã hội được ngày càng tốt đẹp hơn trong ôn hòa, tránh được bạo lực đổ máu."
Tuy nhiên, theo nhận định của nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, việc tiến hành biểu tình có tổ chức chắc chắn là sẽ bị nhà chức trách ngăn cản.
Khó mà có được một cái tổ chức cho đàng hoàng nghiêm túc trong cái xã hội hiện nay, trong những sự kiềm kẹt của chế độ hiện nay. Bất cứ những mình muốn mà đứng ra tổ chức liên hệ lẫn nhau tổ chức thì phá trong chúng nước. Và những người mà dám tăng đảm đứng thành lập những nhóm này tổ chức khác đó, thì đều hầu như là bị bắt. Quá như luật sư Trần Văn Nguyễn Hồng Đài vừa rồi bị bắt ở Việt Nam mà tổ chức biểu tình là rất khó. chỉ có từ người dân do những cái bức xúc mà người ta đứng ra, người ta đi biểu lộ cái tình cảm của mình, toàn bộ là từ tự phát, thiếu cái tổ chức. Thì cái đó là cũng cái băn khoăn của nhiều người.
Vâng.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng tha vì cái tổ chức thì cái tinh thần, cái ý chí và cái quyết tâm của từng người thì cũng có thể là đem cái sự thành công của người ta.
Vâng.
Ví dụ như tòa kháng này thì mỗi người có một cái quyết tâm đến để mà ngồi và không có phản ứng, bất cứ phản ứng nào trước cái khiêu khích của nhà cầm quyền, thì hy vọng rằng số đông sẽ làm nên sự thành công của tòa khác.
Về việc những cây viết có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội chưa xuất hiện trong các cuộc biểu tình, ông Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng có thể một số người trong số các cây viết đó có nhận thức khác với những người biểu tình. Thậm chí có người có thể tin rằng công ty Formosa của Đài Loan không có lỗi trong việc gây ra vụ cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh.
Như họ có những cái lắng tấn gì với nhà nước này hoặc là với... tôi thấy một vài người thì cho rằng Formosa không phải là cái thủ phạm của chuyện gây ra cái chết. Họ có những tấm tình nào đó với Formosa, họ nhận được chỉ đạo nào đó của đảng và họ cần phải đứng dậy. Cho nên có thể là họ chưa có cái sự thống nhất trong cái chuyện mà cần phải lên tiếng và phải ủng hộ những người dân xuống biểu tình đấu tranh cho cái sự bảo vệ môi trường.
Trong khi đó, anh Đỗ Đức Hợp nói mỗi người tùy theo lương tâm và cách suy nghĩ có thể có cách riêng để cổ động, chia sẻ với những người thực sự đi biểu tình.
Vì những người họ có cái học thức, họ viết bài hay, thì họ có thể ngồi nhà tổng hợp tin tức và họ viết bài để cổ động cho những người tại thực địa. Nếu tấm lòng họ dành cho dân tộc, dành cho một cái đất nước của họ muốn nó tốt đẹp hơn, thì đó là cũng là một cách tốt để mà đôn đốc nhau, để mà cùng nhau hướng đến một xã hội Việt Nam nó phát triển cường thịnh tốt đẹp hơn sau này anh ạ. Chứ còn mà ai cũng phải xuống đường hết thì cái chuyện đó nó giống như các anh làm bên lực lượng truyền thông của đài tiếng Hoa Kỳ thì cũng phải ngồi nhà rồi viết bài lấy tin tức từ những cái phóng viên thực địa vậy, thì đó là một cái sự phối hợp lẫn nhau. Chứ không có thể nào nói là anh là một cái người chỉ ngồi giỏi ở nhà, còn tôi là cái người có công lao lớn nhất. Thực sự ra đó là một cái sự chia sẻ, sự phối hợp.
Về mặt cá nhân, nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp mong muốn một điều trong cuộc biểu tình ngày 15 tháng 5 sắp tới.
Dạ, cũng rất là hy vọng lần sau, lần thứ ba là tôi sẽ không bị đánh nữa.